sẵn lòng tông con xin thầy thương thiện. Sư đáp, vua ta có lệnh.
Hỏi, giáo ý tổ ý là đồng hay khác?
Sư đáp, chẳng khác.
Tăng bảo, thế ấy tức đồng.
Sư bảo, chẳng ngại lãnh thoại.
Chư Phật chưa ra đời, sắc giác đại thiên, một mạch một hội bạch dân là thế nào?
Sư đáp, gạt bao nhiêu người đến?
Hỏi, thế ấy thì bốn chúng hương vào đâu?
Sư đáp, chớ giao thiệp.
Thì đây là con cháu của Văn Môn, mà Văn Môn thì Ngài cho mình suy nghĩ không?
Ngài Văn Môn có khi đáp có một chữ, như vậy là thay vì cái hét, cái đánh thì Ngài dùng một chữ, hoặc dùng một câu nói biết lỗ tai, không cho mình hiểu. Được, vì vậy cho nên, người hỏi nói rằng giác qua vừa định, khắp nơi bừng sáng, giác qua tức là biết Phật giác qua đó. Nói rằng Ngài nhập định thì khắp nơi bừng sáng. Như vậy thì chẳng lòng tông phong xin thầy phương tiện, tức là thầy dùng phương tiện chỉ thẳng tông phong cho chúng con biết. Thì Ngài đáp, vua ta có lệnh. Trời ông kia ông hỏi, giáo ý tội ý là đồng hay khác? Thì Ngài nói chẳng khác. Nếu chẳng khác tức là đồng. Nói, như vậy là không có hiểu lời nói cho ta rồi. Nói, không là thôi. Thì rồi ông Tăng ông mới hỏi thêm câu này, nói chư Phật chưa ra đời, sắp giáp đại thiên một hội bạch vân là thế nào?
Tức là bạch vân là chỗ Ngài ở. Thì ông Tăng ông ngầm nói rằng chỗ Ngài ở là hội bạch vân, mà hội bạch vân đó là chỉ cho cái thể sẵn có, dù Phật ra đời không ra đời thì cũng sẵn. Thì cái đó thế nào?
Thì Ngài nói gạt bao nhiêu người đến.
Bởi vì cái thể đó nếu ông muốn hỏi thì ông đã lừa người ta rồi, vì nó là không có thể nói đến được.
Ông Tăng nói thế ấy thì bốn chúng nương vào đâu? Nếu không nói được thì làm sao?
Nó chớ vào thiệt, nghe có nói ra không dính dáng gì cái đó hết.
Ông Tăng hỏi, tức Tăng tức Phật là lời chỉ dạy, chẳng dính những lời trước chỉ dạy thế nào?
Ngài đáp, đông tây gác lại, nam bắc thế nào?
Ông Tăng hỏi, thế nào là giao phong của hòa thượng?
Ngài đáp, cầu đá bờ này có, bên kia không hội sao?
Tăng đáp, chẳng hội.
Ngài bảo, hãy làm đinh công ngâm.
Ngài Tăng hỏi, y đến lục tổ tại sao chẳng truyền?
Ngài đáp, bể yên sóng lặng.
Tăng hỏi, thế nào là một con đường hòa thượng thích người?
Khi đáp, đến chiều liền hiến vỡ như sở vương sen.
Tăng hỏi, tông thừa từ trước làm sao nêu cao?
Ngài đáp, ngày nay chưa uống trà.
Thì những cái câu mà Ngài đáp, có câu thì mình còn có thể nhưng mà vẫn được, nhưng có những câu thì toàn là không có thể suy gẫm. Như nói rằng tức tông tức Phật là lời chỉ dạ, chẳng dính những lời trước chỉ dạ thế nào?
Thì Ngài đáp rằng đông tây gác lại, nam bắc thế nào?
Thì câu đó gẫm được không?
Rồi đến câu thế nào là giao phong của bà thượng?
Ngài đáp, cầu đá bờ này có, bên kia không hỏi sao?
Cái đường cầu đá ở bên đây có sẵn rồi đó,
mà bên kia không có hiểu thì thôi, chứ không có làm sao thoát được.
Ông Tăng nói không hiểu, nếu không hiểu thì ông làm binh công ngâm đi.
Cái câu sau này nó có tính cách hình thức về lịch sử, cho nên dễ hiểu.
Hắn y đến lục tổ tại sao chẳng tiền?
Thì Ngài đáp, bể yên sóng lặng,
ngày xưa người ta biết chuyện lời nói.
Bởi thuyết chuyện cho nên mình nghe có nhiều khi không hiểu gì hết.
Hỏi y đến lục tổ tại sao chẳng truyền, đó là tấm cách lịch sử, phải không?
Thì Ngài nói để yên sóng lặng, đó là sao? Câu đó thì sao là dễ hiểu đó, mà nói chứ dễ hiểu không? Bởi vì sơ tổ khi sang Trung Hoa, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi sang Trung Hoa gặp được tổ Huệ Xã, thầy trò khế hợp nhau rồi, cho nên khi sắp tịch thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bảo rằng ta là người Ấn, ngươi là người Hoa, ngươi đã nhận được thâm tâm, nhưng mà giờ có người hỏi thì lấy đâu là bằng chứng? Cho nên y bác sao cho ngươi để làm biểu tính. Biểu tính tức là biểu là nêu ra
chính là cho người ta tin. Y bác tiền để cho người ta tin rằng ông đó ổng được thăm ấn nơi ông kia, mà ông kia tuy là người Ấn Độ nhưng ông này ổng được thăm ấn ở đó. Phải lấy gì làm bằng chứng? Y bác tiền đây đó, lấy đó là bằng chứng. Thì như vậy cái y bác để làm chứng chứ không phải nói tiền y bác là được thăm ấn, phải không? Được thăm ấn là sẵn khi ngộ được ngài nói một hai câu để ấn chứng rồi. Nhưng mà sợ người sao không tin rằng vị đó đã được thăm ấn ở ngài, cho nên mới truyền y bác làm tin. Sở dĩ cái thời đó người ta không tin, cho nên nó là lăng xăng lộn xộn không yên. Còn đến cái thời Lục Tổ, Ngũ Tổ, dưới hội Ngũ Tổ đã có 500 tăng rồi, phải không? Thì lúc đó người ta đều biết hết. Và đến Lục Tổ thì đệ tử rất là đông. Trong hội ai mà ngộ thì ngài nói một câu làm chứng với người ta tin rồi. Như vậy thì tới ngày không còn ai nghi ngờ nữa, cho nên nói là biển yên sóng lặng đó, để yên sóng lặng. Thế đó không còn nghi ngờ nữa. Mà không nghi ngờ thì y bác để làm gì? Phải không? Như là để làm tin, bây giờ ta hết nghi rồi còn gì nữa mà phải truyền. Cho nên ngang đó không truyền. Vì vậy nó để yên sóng lặng, nó hết sức là đơn sơ. Ở thế nào một con đường hòa thượng trước người, con đường của ngài trước người thế nào? Ngài đó đến triều liền hiến sở vương khen. Làm sao? Đây là dẫn tích nói rằng hợp hòa truyền ngọc, truyền được hòn ngọc bích. Mà khi được hòn ngọc bích rồi thì được đưa danh cho ai? Chỉ danh cho vua sở ra, cho nên mới đem hòn ngọc bích dâng cho vua sở theo. Như vậy thì cái cổ quý chỉ dâng cho vua xem. Cái sự chìa khóa của ngài cũng vậy, ai có cái duyên, có cái căn thì người ta thấy, phải không? Chứ không có phải ai cũng được. Tăng thừa từ trước làm sao nếu cao, thì ngài nói ngày nay chưa uống trà, thì ngài uống trà thấy. Thưa thượng đường, các ông hỏi chăng chỉ ở đầu đường cuối chợ, nơi người hàng thịt thái thịt, chở vạt dầu sôi trong địa ngục hỏi lấy. Nếu hỏi thế ấy mới sao vì người làm thầy làm mẫu mực. Nếu nhầm trong môn đồ nạp tan thì cách xa trời đất. Lại có một nhóm người chỉ một bề ngồi trên giường làm người tốt. Các ông nói hai hạng người này, người nào có sở trường vô sự trân trọng. Ở trong nhà thiền nói rằng nếu mình ngộ ở trong những trường hợp bất cập như là ngoài chợ hay là chỗ nguy hiểm, lúc mà gặp những tai họa khủng khiếp mà mình ngộ thì những cái đó mới là đắc lực. Ví dụ như trường hợp này Vân Môn, nên là bị khép cái cửa mạnh giật cái chân, ngộ ngay đó nhớ đời đời, phải không? Còn nếu mình ngồi thì yên lặng rồi mình tỉnh ra thì đó là ý. Vì vậy cho nên cái đắc lực là cái bất chợt trong cái khi mà hoàn cảnh không có sắp đặt sẵn mà bất chợt mình thấy được thì cái đó là cái đặc biệt. Còn nếu ngồi yên mà tỉnh thì nó yếu hơn. Vì vậy mà nói rằng người được cái trường hợp trên nó mới là làm mẫu mực sinh người. Chư hỏi tăng mới đến, ở đâu đến? Tăng thưa ở Vân Môn đến. Trong ấy có bao nhiêu con trâu? Một con, hai con trâu tốt. Trời mấy chú thấy hồi xưa nói con trâu có buồn cái giận gì đâu, phải không? Bây giờ giả sử nó nói mấy chú con trâu thì sao? Cái giận đùng đùng. Thì tại sao mà lại nói con trâu? Bởi vì trong 11 thập mục nhu đồ đó là một biên tượng gì? Thiền trâu. Thì như vậy cái người tu thiền là cái người kiềm lại con trâu của mình, phải không? Tự tìm được một con hai con gì đó thì đó là chỉ cho cái người đương sống hướng về mình để tìm lại con sâu của mình. Như vậy thì đối với trong nhà thiền nói sâu nói bò không phải là xấu hay là nhục đâu, phải không? Rồi nói sâu bò không xấu nhục, nói sao chó có xấu nhục không? Như vậy mà mình chắc sao là chắc, phải không? Nói tới cái tiếng đó cái nó giận liền, đó mặt liền, đó là cái sai lầm. Chư hỏi tăng, chẳng quả giả danh mà bàn thầy tướng là sao? Tăng thưa, cái ấy là ghế dựa, khi lấy tay vạch nói, đang dài đãi đến. Tăng không đáp được. Sư thất thị tịch bạch chúng rằng: tôi chưa đề cao tổ ấn mà chưa tọt trong ấy. Các nhân giả vượt trong ấy là thế nào? Đâu phải chặn giữa trong ngoài của vô biên chăng? Hội giả như thế tức đại địa như giải cấp phẳng. Đây tức là phương khác thấy nhau. Nói xong sư thị tịch: bởi vì cái chỗ chân thạch đó hay là chỗ tổ ấn đó, đó nó không có ba trường hợp là trong, là ngoài, là giữa. Nghĩa là nếu còn thấy trong, thấy ngoài, thấy giữa là đều không thấy được cái thạch. Bởi vậy cho nên ai mà không còn thấy trong, ngoài, giữa thì chừng đó mới thấy cả đại địa là một dải cắt phẳng bình đẳng, không còn có cao thấp. Đến thiền sư Trình Hiển ở viện Hương Lâm, ở Vân Môn tu làm thị giả 18 năm. Tôi mong mỗi khi chí sư đều gọi thì giả biển cho ứng hình dạ, ứng dạ. Tôi mong bảo ấy là gì? Như thế đến 18 năm sư mới ngộ. Quân văn hóa nay ta mới không gọi người. Như vậy thì chỉ cửa nào đó đó thì như vậy là dùng cái cửa Quan Âm mà phải 18 năm mới thấy được cái cửa đó. Nên mình biết một chỗ thì mấy chỗ khác biết liền, không có lạ nữa. Một hôm sư trì giả Vân Môn đi nơi khác, Vân Môn bảo quan cùm vạn tượng một câu nói làm sao. Sư suy nghĩ Vân Môn buộc phải ở lại 3 năm nữa. Vừa suy nghĩ phải ở lại 3 năm. Bây giờ chú nào muốn đi đâu tôi hỏi một câu, mà nếu trả lại không xong thì phạt 5 năm. Như vậy tức là thấy chưa rồi, chứ rồi đi đâu chứ, không có lỡ cả. Ban đầu chưa đến trụ tại viện Duyên Thiên Hương trong chùa Ninh Tường, huyện Bảo Giang, Tây Xuyên, có vị sang hỏi: vị ngon đề hồ vì sao biến thành độc dược? Chưa đáp giấy đạo giang. Sang hỏi: khi thấy sắc là thấy tâm thì sao? Chưa đáp vừa rồi ở đâu đi đến. Sang hỏi: khi tâm cảnh vừa quên thì thế nào? Chưa bảo mở mắt ngồi ngủ. Sang hỏi: tâm bắt đầu ẩn thân ý thế nào? Chưa đáp tăng giống cung loan, mưa ít gió nhiều. Tăng hỏi thế nào là tâm chư Phật? Sư đáp tâm trước sau tâm. Tăng hỏi thế nào là giữa giữa của hòa thượng? Sư đáp chẳng lìa các vị. Tăng hỏi người ăn thì sao? Sư bảo cắn ăn xem. Thì như vậy cái lối đá của ngài Trình Diễn nó gần với là Vân Môn, nó là đáp lấy cái cảnh đó đáp đó, chứ không có đáp cái kiểu để mình suy gẫm. Hỏi thế nào là vị ngon đề hồ, vì sao biến thành độc dược? Thì ngài đáp giới đạo giang thì ngài ở đạo giang. Thì giới đạo giang thì phải chịu, giống sao cho đáp. Nó khi thấy sắc là thấy xong thì sao? Thì ngài hỏi, vừa rồi ở đâu đi đến? Hiểu được không? Rồi hỏi tâm cảnh đều quên thì thế nào? Thì ngài nó mở mắt ngồi ngủ. Đó là thường thường ta nói tâm cảnh đều quên đó là tới cái địa vị là ngã thoát hết rồi đó, phải không? Nhưng mà ngài nói mở mắt ngồi ngủ, bởi vì ngồi không nhớ tâm, không nhớ cảnh, thì khi mở mắt cũng như ngủ à, không biết gì hết. Đó là ngài chỉ lấy cái cảnh hiện tại mà đáp thôi, chứ ngài không có đáp những cái ý nghĩa để cho mình suy gẫm theo kinh. Rồi ngài Vân Môn thì hay nói ngài bắt đầu tàn thanh thì tăng hỏi tâm bắt đầu ẩn thanh ý thế nào? Ngài đáp tăng giống cung loan, mưa ít gió nhiều. Thế là đáp ra những cái câu tục ngữ của thế gian. Thế nào là tâm chư Phật? Thì ngài đáp rằng trong trước sau trong, là tâm chư Phật trước sau đều trong. Thế nào là giữ giữa của hòa thượng? Thì giữ giữa của ngài đó chẳng lìa các vị, vị nào cũng là giữ giữa hết, phải không? Bởi vì chúng ta mê thì vị nào cũng là độc dược, mà chúng ta tỉnh thì vị nào cũng là vị dược. Cho nên đây có câu chuyện đó, ngày xưa có ngài Văn Thù sai đồng tử đi kiếm cái ra ngoài núi hái cái thuốc nào mà cho thật là quý, gọi là vị dược, là vị dược á, đem về. thì đồng tử đi khắp núi hết, cả vợ nó cái nào cũng là dịu dược hết. Rồi ngài bảo bây giờ thôi ông đi ra ông tìm cái nào là độc dược đem về. Rồi ông đi ra đi khắp núi cả vợ nó cái nào cũng độc dược hết. Như vậy thì dịu dược hay là độc dược tùy cái nhìn của mình. Nếu mình mê thì nó là độc dược, mình giác thì nó dịu dược, chứ nó không có cái gì khác. Bởi vậy cho nên người đáp chẳng lìa các vị, vị nào cũng là dịu dược. Rồi ông ta nói người ăn thì sao? Nếu mà nó là dịu dược thì cứ ăn nó sao? Thì ngài bảo cắn ăn chứ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, ví dụ như người ta có ai đó tặng cho mình một phong bánh, mình cầm phong bánh người ta thì hỏi chứ mình ngon không chị, ngon ăn, thì người đó phải nói sao? Ăn biết chứ hỏi gì nữa, phải không? Nó đã nắm trong tay rồi thì cứ ăn thì biết rõ hơn. Chứ còn người ta nói làm sao diễn tả cho hết vậy? Thành ra cái đó chỉ cho người thực hưởng được thì trình đó mới biết được cái vị của nó. Để đây cũng vậy, cái đạo lý chân thành khi nào mình tiến được vào tâm rồi mình mới hiểu nó, mới biết rõ nó. Chứ còn ngôn ngữ diễn tả không hết được. Sau khi giờ về ở giữa Hương Lâm, Thành Thanh, Ích Châu, có vị khanh hỏi thế nào là một mạch suối Hương Lâm? Sư đáp: niệm không gián đoạn. Người uống thế nào? Căng lường tùy phương. Ta hỏi thế nào là chánh nhãn của nạp tăng? Sư đáp: chẳng phân biệt. Ta hỏi việc ký dụng thế nào? Ngài đáp: người đi đường sạch chân. Thì ở đây ông tăng ông hỏi thế nào là mạch suối Hương Lâm? Người Hương Lâm là một ngọn núi, thì trong đó có cái dòng suối, thì ta hỏi thế nào là mạch suối Hương Lâm? Thì đáp: niệm không gián đoạn. Tức là dòng suối thì nó chảy liên tục không có dừng một phút nào, phải không? Cho nên nó niệm không gián đoạn. Cái người uống thì thế nào? Thì ngài đáp: tâm lường tùy phương. Nghĩa là người uống tùy người khác nhiều khác ít, phải không? Khác nhiều thì uống nhiều, khác ít thì uống ít, tùy theo cái con người chứ không có cố định. Hỏi thế nào là chánh nhãn của nạp tăng? Tức là con mắt chánh của thiền sư thì nó chẳng phân biệt. Hỏi việc chiếu dụng thế nào? Thì chánh nhãn là chỉ có cái thể, mà chiếu dụng là cái dụng. Thì chiếu dụng là ngài nói người đi đường sạch chân. Sạch chân thì sao? Bây giờ mấy chú đi đường mà khi nào sạch chân mà muốn cho khỏi cá thì phải sao? Vừa sạch chân gượng vàng thấy không? Thì khỏi cá thì cái chiếu dụng nó cũng tùy trường hợp vậy. Gặp trường hợp thì mình phải ứng dụng cho nó kịp thời, thì đó là ứng dụng. Sư Thất Thị Tịch đến từ việc Sư Phổ Sống Không Đa nói: lão tăng đi hành trước, không phá nói tăng này bị cuồng phong 80 năm đi hành trước tâm ấy, đang thưa đại thiện chi thức đi ở tự do. Rất là nói chuyện nó hơi có cái vẻ kỳ quái. Ngài nói là vậy nè, nhà ở về Thất Tịch giờ đi từ giả, nhưng mà nói hồi tôi đi đó có ông Thông Phá ở dưới Duyên Dương, nói là ông thanh này đi hành trước 80 năm thì ở trong ấy, bây giờ đúng 80 tuổi, ở 80 năm, bây giờ đúng 80 năm rồi tôi về, cho nên ông sống công đan thưa đại thiện cái thuyết đi ở tự do. Thì trở về sư bảo chúng lão tăng 40 năm mới đập thành một mảnh. Nói xong sư thị tịch mấy chú thấy cái duyên người xưa tu dễ là có. Nghĩa là 18 năm mới được sửa vào, phải không? Nghĩa là làm sư giả 18 năm mới được sửa vào, mà 40 năm mới thành một mảnh, chứ đâu phải đơn giản. Bây giờ tu 1 năm 2 năm nó sao mà còn vọng sửa hoài, mà sửa vào chưa tiến được hút nữa là hết vọng tưởng. Như vậy cái chuyện tu hành nó phải là nghiền ngẫm sâu dày, rồi tự mình nó vui đi thì sẽ được. Đây cái thiền sư Thông Huệ thủ sơ ở Động Sơn, thì ngài Thông Huệ này cũng là đệ tử của Vân Môn. Ban đầu khi đến thăm vấn Vân Môn, Vân Môn hỏi vừa rồi ở đâu, sư thưa ta độ. Vân Môn hỏi mùa hạ rồi ở đâu, sư thưa ở chùa Báo Từ tại Hồ Nam. Vân Môn hỏi rời nơi ấy lúc nào, sư thưa ngày 25 tháng 8. Vân Môn bảo tha ngươi ba gậy. Bây giờ mà mình được như vậy mấy chú có đi không? phải đâu nói đó lễ phép đàng hoàng và cuối cùng mới tha ba gậy. Hôm sau khi đến trưa hôm qua nhờ hòa thượng tha ba gậy, con không biết lỗi tại chỗ nào. Chứ hỏi sao con thưa vậy mà không biết lỗi chỗ nào ngài tha ba gậy. Ngài vẫn ngồn mắt. Rồi mong bảo cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy. Nghe câu nói này sư đại ngộ và nói: về sau nhằm chỗ không có khóa người, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cổng rau, tiếp đãi mười phương tính tăng qua lại, chọn vì họ nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái thân thịt mỡ, cởi cái áo xương thúi, dạy họ thân thang phóng phá, làm nạp tăng vô sự đâu chẳng thích ư. Vẫn ngon bảo cái túi cơm thân như bằng cây liễu mà mở miệng to như thế, chư liền lễ bái. Thì ở chú thấy lỗi tại chỗ nào? Thành thử là chúng ta đọc cái đoạn này ai cũng ngạc nhiên, hỏi đâu nói đó. Thí dụ như giờ có chú nào ở dưới Cửu Long lên, hỏi chú vừa là ở đâu, ở Cửu Long ở chùa nào, ví dụ nói chùa Sơn Tháng, nó lên hồi nào, nó lên ngày hôm qua chẳng hạn, rồi nó tha chú ba gậy, không hoang mang thôi. Phải đâu nói đó rõ ràng tại sao mà tha ba gậy, lỗi ở chỗ nào? Thì khi hỏi lỗi chỗ nào thì người nói cái túi cơm giang tay Hồ Nam liền thế ấy. Giang tay là ai, Hồ Nam là ai? Giang tay là chỗ Mã Tổ, Hồ Nam là chỉ cho thạch đầu, ở thạch đầu Mã Tổ chỉ là thế ấy. Thế ấy là sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ tìm cái ý nghĩa sâu xa, nhưng mà không ngờ khi mở miệng nói lên thì đã có ở trong đó rồi. Cho nên nhớ câu chuyện của ngài Huệ Hải tới Mã Tổ không? Thì Mã Tổ nói kho báu nhà mình không có đái hoài mà đi hỏi người, thì ngài hỏi cái gì là kho báu của Huệ Hải? Nó có người hỏi ta đó, phải không? Cái người hỏi ta đó, thì ở đây thì cái người đó ta đó, thì ra tay Hồ Nam chỉ là thế ấy thôi, phải không? Vậy mà không thấy như vậy thì mấy chú mới thấy đây là điểm cửa nào. Khi mà ngài ngộ, ngài nói nghe thì là ngon lành, phải không? Về sao chẳng nhầm chỗ không có khói người, về sao nhầm chỗ không có khói người, tức là không có khói, không có người, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau, tiếc đãi người phương chúng tăng qua lại. Không có một hộp gạo, không có cọng rau, tiếc ai? Ghê mà tiếc. Rồi chọn vì họ làm gì? Nhổ đinh tháo chốt. Thành ở trong nhà thiền thường nói cái thuật của các vị tôn túc hồi xưa giáo hóa là cốt tháo đinh nhổ chốt, hay là tháo chốt nhổ đinh cho mình thôi. Như vậy tức là tháo rỡ những cái chất của mình, phải không? Nó đinh dính trên sàn đó, dỡ tháo cho mình chứ có gì thế đó. Như vậy thì mấy chú xét kỹ, tu là gì? Tu là gỡ người đã nói đó, đừng cho nó dính con mắt, sợ nó mù con mắt, đừng cho dính lỗ tai, sợ nó điếc lỗ tai, phải không? Dỡ mấy cái đó ra để cho nó được thông thả. Rồi thêm cái nữa, gỡ bỏ cái khăn thịt mỡ. Khăn thịt mỡ ở đâu? Thấy chú có hoàng khăn thịt mỡ không? Rồi cởi cái áo xương thúi. Như vậy thì cái khăn thịt mỡ, cái áo xương thúi dạy họ thênh thang phóng khoáng, làm nạp tăng vô sự đâu chẳng thích ư. Nghĩa là một vị thiền sư vô sự thênh thang phóng khoáng thích biết bao nhiêu. Còn bây giờ mình lại lo giữ cái khăn gì thịt mỡ, giữ cái áo xương thúi, vậy thôi mà quý hai cái đó, giữ cái khăn thịt mỡ, cái áo xương thúi của mình không dám bỏ, phải không? Giờ tâm mình nó thì chỉ cột cái trong hai cái đó hoài, nó không có được thêm thang, không được phóng thoáng, Bây giờ mình dỡ mấy cái đó để cho tâm mình thênh thang phóng khoáng, chừng đó mới là thích. Ngài nói tới đó thì Ngài Dân Ngôn Ngài bảo: cái túi cơm thanh như bằng cây liễu mà mở miệng to như thế. Cái thanh gầy như cây liễu mà nói to vậy. Cái lời nói to đó là khen hay chê? Đó là ngầm ánh ánh chính rồi đó. Cho nên Ngài lễ bái cho xong. Đơn giản như vậy. Như vậy thì nói cái túi cơm đó là mắng hay là không mắng? Thường thường mình hay nói đồ vá áo túi cơm đó, phải không? Thì đó là lối mắng, mắng chéo. Nhưng mà mắng đó để làm gì? Đó là để chỉ cho cái chân thật mà mình phải chấp nhận ra. Cái bình có mắc kẹt mang cái thân vá áo túi cơm này cho nó là thiệt. Sau khi tri trụ làm trụ trì dạy chúng, trong lời có lời nói là câu chết, trong lời nói không lời nói là câu sống. Chư thiền biết thế nào là câu sống, đến trong ấy thật khó có người được. Nếu được thì chẳng động một hạt bụi, chẳng vạch một cảm, thấy việc liền nói đáp thoại. Trưởng lão để chân xuống, chẳng được nói đông tây nam bắc, chớ biết nhiều ít, chỉ cần được nước đi rời khỏi nước bùn, làm con mắt người sống khen ngợi tâm phong, thích dương đại sự chẳng nói toàn không, kia đâu là ít. Chữ người duyên chưa đạt nguồn kia, rơi trong cảnh giới ma thứ tám, biết được cái chẳng tên chẳng vật, không thị không phi, mỗi mỗi vật vật vẫn còn đầy đủ, mà nói ta được chỗ đất an lạc lại chẳng mong gì khác. Phàm có người đến chưa hỏi liền gõ giường thiền, dựng Phật tử lại chẳng tiếc, liền lập bài, liền hành dụng, nhằm con hầm nước nhỏ, trồi lên hộp xuống, đùa giỡn với con chồng không đuôi. Đến tiếng trống đêm 30 tháng chạp điểm, đập cánh con chồng chạy mất, ta trên thác loạn, không thành tựu được một cái gì, hối hận làm sao kịp. Nếu thật là nạp tan, dù gặp phải cái lạnh chết người, cái đói chết người, chọn chẳng mặc chiếc áo xương thúi của kẻ khác. Ở đoạn này thì Ngài muốn dạy cho chúng ta biết rằng cái người nói, các vị thiện tri thức nói ra một câu mà câu nào còn có ý suy ngẫm được á, gọi là tử trú, là cái câu chết. Câu nào nói mà không có thể suy ngẫm được á, gọi là quạt trú, là câu sống. Ví dụ như trường hợp Ngài Thường Thánh mà hỏi Ngài Linh Nguyên thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, Ngài Linh Nguyên đáp sao? Việc lừa chưa đi, việc nữa lại đến, câu đó sống là chết. À đó là câu sống đó. À, còn tỷ dụ như hỏi Ngài Văn Môn, Ngài nói đúng à, một chữ đó, như vậy sống là chết. À, còn nếu mà nói mà mình gẫm được thuộc về câu chết. Đó là nói cái ý nghĩa tử cứu và hoạt cứu. Rồi ở dưới Ngài nói rằng nếu mà cái người thực được á, thì không có cần gì lạ, gặp một hạt bụi hay một cảnh nào cũng có thể làm đó, chỉ bài ra được hết. Còn nếu người thực sự làm chuyện chi tiết mà đến nơi đến chốn thì đừng mắc kẹt đông tây nam bắc, tức là phương hướng, đừng mắc kẹt gì ít mà cần phải bước đi rời khỏi nước bùn, đi mà không có dính bùn dính nước. Cho nên khi khen người ta hay nói Ngài Trước Con sao? À, không có dính bùn dính đất đó. Gót chân không dính đất đó, là cái lối khen. Còn bây giờ Ngài nói chỉ người duyên chưa đạt nguồn kia, rơi trong cảnh giới ma thứ tám, biết được cái tên cái chẳng tên chẳng vật, không thị không phi à, thì cái đó là cảnh giới ma thứ tám. Là cảnh giới nào? Đây có hai trường hợp. Một trường hợp là người tu mà nếu nói theo Kinh Lăng Nghiêm á, tức là tới cái chỗ thức ấm à, mình phá chưa được. Còn nếu nói theo cái trường hợp của 11 chân châu á, tức là tới cái chỗ thứ tám, hết cảnh hết người nhưng mà chưa có thấy được ông chủ, hay là chưa có nhập được Phật quốc. Như vậy thì khi đó mình hết bài ngoại cách để chỉ dạy thiên hạ. Như vậy thì vì chưa có nhập được Phật quốc, cho nên mình còn bị trồi hợp trong cái hầm nước nhỏ. Ở đây nói đùa giỡn con chồng không đuôi. Con chồng không đuôi là cái gì? Tức là vẫn còn cái ý thức để mà hướng dẫn, để mà chỉ dạy. Cho nên nói khi mà cái kiến sống đêm 30 điểm thì con chồng không đuôi nó quản nó chạy mất, phải không? Khi đó tay chân thác loạn. Kiến sống đêm 30 là đêm nào? Đêm 30 tháng chạp, tức là cuối năm, phải không? Hay là đêm mà thất địa đời, kiến sống đêm 30 tức là hết năm hay là hết đời, thì lúc đó cái ý thức nó mới tan qua, rồi mình thân mình thì nó không có làm chủ được, thì tình đó hối hận không kịp. Cho nên nó mới thật là thiền sư á, thì dù gặp cảnh lạnh chết người, đói chết người cũng không mặc chiếc áo xương thú của kẻ khác, tức là dù cho gặp cảnh khổ mấy khó mấy đi nữa cũng không lệ thuộc vào ai, cũng vẫn làm chủ được thì mới được. Khi dạy chú lời không muốn chuyện nói chẳng hợp chê, nương lời thì hết kẻ sâu là mê. Nơi đây trong bốn câu nói thấy được rõ ràng là một nạp tăng khoáng đạt nên một cây đòn tay, một miếng ngói, một bữa cháo bữa cơm cũng có thể vì người làm chuyện chú thích. Nơi đây nếu chẳng rõ sẽ trở thành kẻ bướng bỉnh. Người bảo rằng làm sao mà nói ra nó không dính với việc, lời nào cũng hợp với căn cơ, đừng có kẹt, đừng có mê. Thì được như vậy đó, thì một cái nào, phương tiện gì cũng có thể là làm lợi ích cho người khác được. Mà nếu được chưa được như vậy thì cái gì cũng trở thành bướng bỉnh. Khi lại dạ, người nêu cao tông thừa, thiển dương đại giáo phải như phải được con mắt phát sáng suốt mới hay soi xét nhiên thiết yếu của tăng và tục, trên vọng một nguồn nước sữa chung ly. Nếu đây thật khó phân, đến đây thật khó phân, động sơn tầm thường dùng có mắt không tâm xét tướng ngoài thân, xem đó lại xem mới biện được chân ngụy. Nếu chẳng như thế làm sao gọi là thiện tri thức? Hiện nay thiên hạ cái gì là thiện tri thức? Chư hiền đức đã tham vấn bao nhiêu vị thiện tri thức rồi đến đây, không nên thông thả, cần phải tham cho triệt, xem cho thấu, đến chỗ ngàn thánh còn không thể chứng minh hết bài hiện được kẻ đại trưởng phu. Đâu không thấy ông già Thích Ca khi sao mai mọc lên liền quát nhiên đại ngộ, cùng toàn thể chúng sanh trên thế giới đồng thời thành Phật, không có mê trước sao, đâu không xứ trước sao. Tuy nhiên như thế, nếu gặp người mắt sáng nạp tăng cũng khéo bài xương sống liền đánh. Đó là ý Ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng người tu mà đến cái chỗ cao siêu cùng tột, chúng ta phải mở sáng con mắt pháp của mình. Mà nếu mở sáng con mắt pháp của mình thì mới biết được người, biết được người thì mới làm lợi ích được cho họ. Rồi đây mới kể như Đức Phật Thích Ca, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, khi sao mai lên mọc thì Ngài ngộ đạo. Khi ngộ đạo thì lúc đó Ngài không còn thấy Phật sát với chúng sanh, phải không? Phật và chúng sanh đều đồng giác ngộ. Là tại sao? Vì thấy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật như Ngài, cho nên nói là Phật chúng sanh trước sau không có né trước né sau, đồng thời thành Phật không né trước né sau, thì chừng đó mới là thích thú. Thế còn nếu mình chưa thấy triệt như vậy thì chưa có hay. Mà tuy vậy đó, mà nếu là một thiền sư á, thì còn khéo bài sinh sống liền đánh, tức là thấy có một hình tướng nào cũng phải đánh dẹp. Bởi vì còn thấy có thành đạo cũng là còn có chỗ để dẹp. Các vị tăng hỏi, khi một con đường xa xôi thì thế nào? Chứ đáp trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu. Nghĩa là con đường xa xôi là chỉ cho cái chỗ chân thật của mình đó. Đó rất là xa xôi, giờ làm sao phải đi cho được, thì Ngài nói trời trong chẳng chịu đi. Nghĩa là con đường đó nó sẵn vậy mà không chịu đi thì còn đợi hỏi, thì chẳng khác nào như là đợi mưa ướt đầu. Ông tăng hỏi, khi tâm chưa sanh pháp ở chỗ nào? Ngài đáp, gió thổi lá cây cua quyết định có cá lội. Sư hỏi vị tăng mới đến, đâu chẳng phải mới đến ư? Tăng thưa phải. Sư bảo đem đến tìm chỗ nghỉ, sáng nay việc thế nào? Tăng thưa, sáng nay gió thổi mạnh, đi trên lưng núi xanh. Sư bảo chưa phải, lại nói đi. Tăng thưa trân trọng, sư liền đắm. Thì ở trên, ông Tăng ông hỏi rằng khi tâm chưa sanh thì pháp ở chỗ nào? Bởi vì trong kinh nói tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Như vậy thì tâm sanh thì pháp mới sanh, rồi tâm chưa sanh thì pháp ở đâu? Câu hỏi dễ hả con? Nghĩa là tâm có sanh thì pháp mới có, bây giờ tâm chưa sanh lúc có pháp ở đâu? Thì Ngài đáp rằng gió thổi lá cây thua quyết định có cá lội. Dễ hiểu không? Pháp ở đâu? Bởi vì lá cây tự nó có khua không? Nó không khua, mà đợi có gió nó mới có khua. Thật lá cây sử dụng cho pháp, mà gió sử dụng cho tâm. Có tâm thì mới có pháp. Đó. Rồi cá quyết định lội là sao? Quyết định có cá lội là như mấy cái hồ, mấy cái ao mà ta có cộng với mấy cái trà cao cao lên đó. Khi gió cái sinh trà nó rung rinh, phải không? Và rung rinh thì ở dưới cá nó đứt với mấy cái trà đó, nghe trà rung rinh nó quảng nó lội đi. Thì như vậy là hai cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là có gió thổi thì lá cây mới khua. Hình ảnh thứ hai, cây trà rung rinh thì cá nó lội. Thì như vậy thì hai cái nó không rời sao được. Cái này có thì cái kia mới có, chứ không thể tách rời nó được. Đến đoạn sau ông Tăng hỏi, Ngài hỏi ông Tăng đâu chẳng phải mới đến? Thì Ngài đáp, ông Tăng đáp phải. Thì Ngài bảo đêm đến tìm chỗ nghỉ, sáng hai việc thế nào? Thì ban đêm thì tìm chỗ nghỉ, về sáng việc sao? Là muốn hỏi việc sáng của ông đó. Việc sáng tức là việc ông đã giót đó. Thì ông Tăng liền đáp, sáng nay gió thổi mạnh, đi trên lưng núi xanh. Ngon lành quá, thấy không? Gió thổi mà tôi đi trên núi, núi thật ra không có sao hết. Thì Ngài bảo chưa phải, lại nói đi. Ông Tăng ông liền khẳng định trân trọng, tức là kính chào. Thì liền sư liền đáp, Tăng hỏi trong 12 giờ đi đứng ngồi nằm khi tự tỉnh giác thì thế nào? Sư đáp theo người ăn cơm. Ông Tăng hỏi đâu khỏi bóng cây chẳng trên sao? Sư đáp lời thân ra từ miệng thân. Dễ thôi. Ông Tăng ông hỏi rằng trong 12 giờ khi đứng đi đứng ngồi nằm mà tự tỉnh tự giác thì thế nào? Nghĩa là giờ nào cũng tỉnh tự giác hết thì sao? Thì Ngài bảo xem người ăn cơm, nếu mà hàng tỉnh hàng giác thì khi ăn cơm nhưng mà áo cũng phải là tỉnh giác, phải không? Nên xem người ăn cơm. Rồi ông Tăng hỏi đâu khỏi bóng cây chẳng trên sao? Dễ hiểu không? Ông hỏi cái gì? Ví dụ như sáng mặt trời lên chừng nửa buổi, thấy chú thấy cái cây, cái bóng là sao? Đứng là thành nghiêng. Cây thì đứng mà bóng vẫn là nghiêng. Như vậy bóng là chỉ cho cái dụng, mà cái cây là chỉ cho cái thể. Thì như vậy ăn cơm ông cho là cái dụng. Như vậy cái dụng nó cũng đâu có phải là dành với cái thể, đâu phải là đứng với cái thể. Thì Ngài đó, lời thanh ra từ miệng thanh, nghĩa là cái lời mà thanh khiết thì ra từ cái miệng thanh khiết, chứ không phải cái lời khác với cái miệng. Thì cái lời là chỉ cho cái dụng, mà cái miệng chỉ cho cái thể. Như vậy thì hai cái nó không tách rời nhau được. Tăng hỏa đại chúng đã nhóm họp thỉnh thầy tóm yếu điểm và nêu đại cương. Thì sư đá trên nước hòn bọt bài năm tắc đái điểm cá tôm nói tăng tông. Câu này nghe dễ hiểu không? Nó ở trên nước hòn bọt bài năm tắc đái điểm cá tôm nói tăng tông. Đó là cái yếu điểm là đại cương của đạo lý rồi đó. Nói chú thấy ở dưới biển là khi sóng nó dồn thành bọt, mặt trời cao lên mình thấy, nhìn cái hòn bọt mình thấy có năm cắt không? Có cái bóng xanh vàng đỏ trắng ở trong hòn bọt. khi hòn bọt có đủ khách đó thì ở dưới biển thấy cá nó tưởng hòn bọt phải là mặt trăng, mặt trăng công cũng như vậy. Nghĩa là nơi thân chúng ta nó không có phải là cái thể chân thật, chỉ là cái bóng có thể chân thật gọi tới thôi, mà chúng ta lại tưởng nó là cái chân thật, thân quấn này tưởng nó là chân thật, phải không? Rồi bán, rồi bán cái đó, hoàn mọt tạm bỡ bóng mặt trời gọi có tâm sắc, thân này thân quấn này là tạm bỡ do cái chân thật nó có nương vào đó mà phát ra hiểu biết, rồi mình tấp vào cái thân chân này cho là thật, cho cái hiểu biết của trong năm ấm nó cũng là thiệt, đó là cái lầm lẫn, giống như cá lầm cái bọt là mặt trăng. Khi có làm bài tụng con chó theo câu gia hữu nhất cẩu nhi ngã tiểu nhân nan kiến, trung nhật kỳ ngưu khứ vị tỉnh sử nhân quá, chiến khách bất tác thêm chiến nhân thiên năng thiện, ngũ nghị thượng môn lai tảo thị thâu tha tiện, hảo hảo báo thiền sư tu trước sinh thành cán, nhậm ngữ linh lợi nhân bất giác vi tỷ hán. Dịch: nhà có một con chó nhỏ xíu người khó thấy, cọm hà đi theo sau chưa tỉnh kiếm người gọi, thấy khách chẳng biết cửa, thấy người chuyên hay giỏi, con tính trên cửa vào sớm là lấy đồ người, khéo khéo bảo thiền sư cần để tinh thần xét, dù ông người khôn lanh chẳng biết thành kẻ chết. Con chó nó theo con trâu muốn nói cái gì, chó là cái gì, trâu là cái gì? Hồi nãy nó một con hai con đó, trâu là chỉ cho người tu thiền là thiền sâu đó, phải không? Thiền sâu là sâu chỉ cho cái thật, mà con chó là chỉ cho cái tâm lăng xăng lộn xộn, chỗ khác gọi là khỉ vượng đó. Mà hai cái nó có rời nhau không? À, cái con chó này nó cũng không rời con trâu, nhưng mà chó này nó lăng xăng lắm, con này đi theo trâu mà chưa tỉnh thì khiến người gọi, nó theo câu nó không biết, cho nên mình phải gọi chừng á. Gọi chừng chữ nào? Chữ ông chủ, tỉnh tỉnh đừng bị người lừa, phải không? Tỉnh lấy đừng bị người lừa thì gọi đó là cái gọi, nên tại vì nó chưa tỉnh cho nên phải gọi nó. Thấy khách cảm biết sủa, thấy người thì duyên hay giỏi, khách thì không sủa mà thấy người thì nó lăng xăng. Tại sao vậy? Khách là ai? Bởi vì những cái bóng dáng của sáu thành đó là khách, thì nó lại gặp vô đó chứ không sủa, thấy thì nó ưa, phải không? Còn người tức là vắt nó trở về cái thật cho thì nó không chịu, không muốn tháo hết. Con tính trên cửa vào sớm là lấy đồ người, nó làm cái bại hoại của người hết. Bây giờ khéo khéo bảo thiền sư cần để tinh thần xét, tức là nếu là thiền sư thì phải đem hết tinh thần mà xem xét nó. Dù ông người khôn lanh chẳng biết thành kẻ chết, nếu ông là giàu cho khôn lanh mấy gì nữa mà ông không biết con chó này để giữ nó thì cũng như kẻ chết rồi. Nhà Tống những hiệu phần quá năm đầu tháng bảy khi không bệnh ngồi chiếc già thị tịch. Thêm hai vị nữa, tức là đời thứ chín sau lục tổ thì xong tàu động. Thiền sư Trí Nghiêm ở Cốc Ẩn, khi quê ở Đăng Châu xuất gia tu học tại trước sen Bổng Châu, sau khi đắc pháp thì thiền sư Trí Tịnh trụ trì Cốc Ẩn, kế tiếp khi trụ trì Cốc Ẩn đời thứ hai học chứng ngưỡng mộ tìm đến Thái Đông, có vị tăng hỏi thầy chướng gia thúc song phong nào đối nối pháp ai, khi đáp mây trắng nam tán cái bắc, thế nào là việc ca diết thân nghe, sư bảo phải chống làm xong, hỏi thế nào chỗ chư Phật chiếu cảnh đến, sư đáp hỏi hang quỷ núi này làm gì, hỏi sao khi chiếu đến thế nào, sư bảo bậy kinh quái, hỏi ngàn non muôn nước làm sao bước đi, sư đáp dở chân liền ngàn dặm muôn dặm. ẩn. Đáp cho câu hỏi rằng thầy chướng gia xuất tông phong nào, nói pháp ai thì ngài đáp: mây trắng nam, tám cái bắc, tức là tám là cái tám, cái là cái bảo cái đấy ở phía bắc. Thì như vậy câu đáp này là câu sống chứ không phải cái câu chết. Hỏi thế nào việc ca viết thân nghe, thì ngài đáp phải chấm lần xong cái chỗ ngài ca viết thân nghe thì ông phải ráng làm cho xong đi. Phật thế nào chỗ chư Phật chiếu cảnh đến, thì ngài nói hỏi hang quỷ núi này làm gì, nhớ chỗ ánh sáng Phật chiếu không đến thì tối mò, mà tối mò là hang quỷ, không phải chỗ Phật đến thì chỗ quỷ chứ gì. Rồi sau khi chiếu đến thế nào, nó bậy kinh quá, nó đã là hang quỷ rồi. Ông ta hỏi ngàn non muôn nước làm sao bước đi, rồi tay cái đi nó khó khăn như ngàn non muôn nước. Thì ngài nói dở chân liền ngàn giọng muôn giọng, thấy tôi dở chân liền ngàn giọng muôn giọng. Cái kiểu như hôm trước mình học chỗ ngày Hạch Xuyên đó, phải không? Thì Động Sơn nói sao? Đầu thu cuối hạ, các huynh đệ có ra đi, đi cái chỗ muôn giọng không có một tấc cỏ, phải không? Thì ngày Động Sơn, ngày Hạch Xuyên đó sao? À, vừa dở chân là đã có cỏ rồi, ra tới cửa là có cỏ rồi. Thì đây cũng vậy, nghĩa là dở chân liền ngàn giọng muôn giọng. Ông ta nói về hỏi khi chẳng dở chân thì sao, thì ngài nói cũng ngàn giọng muôn giọng, tức là thấy có dở chân và không dở chân đều là một ngàn giọng muôn giọng. Đấy nữa thì xin phát triển ở viện Cổ Minh có người ta hỏi nhiều kiếp chung ở vì sao chẳng biết thanh sơ chưa đắc ai, lại đợi con nói sẽ bảo chẳng lãnh thoại, hỏi ngàn nước muôn non làm sao bước đi. Sư đáp trời trong đường không cách, kẻ đến nhiệt chẳng lầm. Ông ta nó hỏi rằng nhiều kiếp ở chung vì sao chẳng biết thân sơ, tức là mình đã ở chung với cái đó lâu đời lâu kiếp rồi, tại sao không biết cái nào thân nào sơ. Thì ngài hỏi ai không biết. Ai không biết thì ông ta nói lại đợi con nói sao, thì ngài nói sẽ bảo bằng chẳng lãnh thoại. Rồi ông Tăng hỏi ngàn nước muôn non làm sao bước đi, thì ngài đáp khác hơn ở trước trời trong đường không cách, kẻ đến nhịp chẳng lầm. Nếu mà trời trong á thì con đường nó không có gì cách trở vì mình thấy rõ, còn nếu kẻ mà đến được mỗi bước đều là nhịp đúng chứ không có sai. Không có sai gì. Thì tóm lại nếu nói nhà nước mua con làm sao biết đi, tức là trên con đường đó nó xa xôi khó khăn hiểm trở làm sao mà đi được, thì nó nếu thấy được thì đi được không có sai, còn chưa thấy thì sai, phải không? Thì cũng vậy, nếu người tu thì tất cả chúng ta ai cũng nói rằng tu từ chúng sinh mà đến thành Phật là xa là lâu lắm, phải không? Thì điều đó như ngàn non muôn núi rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được đạo thì mỗi bước đều đúng, phải không? Còn nếu chúng ta không thấy đạo thì dầu có tu mà vẫn là lầm là sai. Thời nghĩ
nguyện dĩa thử tâm nhân
thiền sư Cẩm Nghiệm ở Thủ Sơn, Nhĩ Châu. Sư Hạ Địch quê ở Lai Châu, xuất gia tại chùa Nam Thiền, quận Nhà. Vừa thọ giới xong, thọ xong giới cụ túc, đi dạo khắp các thiền hội, thường thầm tụng kinh Pháp Hoa, nên được hiệu là Nghiệm Pháp Hoa. Sau khi đến hội, trong hội việc phong quyệt, xung chức chi khách. Một hôm khi đứng hầu, phong quyệt rơi nước mắt nói với sư: bất hạnh, đạo lâm tế, đến ta sắp chìm lặng vậy. Sư thưa xem trong một cuốn này, đâu không có người kế thừa hòa thượng. Phong quyệt bảo: người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tánh rất ít. Sư thưa như con, hòa thượng xem thế nào? Phong quyệt bảo: ta tuy tâm mong ở ngươi đã lâu, vẫn e ngại đóng mến kinh này, không thể buông rời. Sư thưa, việc này có thể làm được, mong nghe ý chỉ ấy. Phong quyệt thượng đường nhắc lại việc Thế Tôn dùng con mắt đi qua xem tăng, nhìn xem đại chúng, bèn hỏi: chính khi ấy hãy bảo nói cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói, lại là chôn vùi thánh trước, hãy bảo nói cái gì? Sư bèn phủi áo đi ra, Phong Quyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Thì giả chạy theo sau thưa: niệm Pháp Hoa nhân sao chẳng đáp lời hòa thượng? Phong Quyệt nói: niệm Pháp Hoa đã hội. Đọc đoạn này chúng ta thấy có những cái ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là ngày tỉnh niệm có cái đặc biệt là chưa có ngộ được lý thiền, thì ngài lấy trì kinh làm cái thúc liễm, đi đứng nằm ngồi luôn luôn lúc nào cũng trì niệm kinh Pháp Hoa, coi như ngài niệm thuộc lòng. Nhờ cái trì niệm đó mà tâm ngài nó dễ có cái chỗ an định được. Khi mà đến chỗ ngài Phong Quyệt thì một hôm ngài đứng hầu, tức là theo khuyên làm thị giả đó, đứng hầu, thì Phong Quyệt rơi nước mắt nói: bất hạnh đạo lâm tế, đến ta sắp chìm lặng vậy. Sao mà ngài Phong Quyệt không đợi lên chúng thượng đường giữa chúng rồi mình nói than thở để chúng động lòng hơn? Ngài có một người với mình thì nói có động lòng ít thôi, phải không? Như vậy tại sao mà lại chỉ nói riêng với ngài rồi khóc? Điều đó mới chữ thấy sao không? Nếu khóc thì giữa đại chúng mình nói à, nó là tôi rất tủi thân, là cái được kế thừa Phong Long Tế, nhưng giờ đến tôi thì không thấy có người kế thừa rồi buồn mà khóc, thì chúng ta mới thông cảm, phải không? Sao lại khóc riêng với một người vậy? Tức là ngài thấy ở ngài niệm Pháp Hoa có cái gì đáng tin cậy được, phải không? Nhưng mà còn có chỗ chưa có dám buông, cho nên rồi khóc để cho ngài Pháp Hoa tự xúc động, là chỉ cái chỗ buông để ngài buông. Bởi vậy cho nên cái khóc nó có ý nghĩa. Nên sau đó thì sư thưa xem trong một chứng này, đâu không có người kế thừa hòa thượng? Ngài Phong Quyệt bảo: người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tánh thì ít. Như vậy thì ở đây xác nhận lại thấy tánh là khác với cái thông hiểu, phải không? Thông minh nghe nói liền hiểu, người đó thì đông, nhưng mà cái người thấy tánh tức là sống được với cái thật đó gọi là thấy tánh. Như vậy thì thường thường mình nói thấy tánh có những trường hợp mà mình nghe rồi mình nhận ra mình có cái đó thì cũng gọi là thấy tánh, nhưng thấy tánh đó là thấy tánh của mấy người mang kiến cận thị, thấy mờ mờ, phải không? Còn cái thấy rõ ràng sống luôn 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 được đó, thì cái đó mới thực. Vì vậy cho nên nói rằng cái người mà thấy thông minh thì rất nhiều, mà kẻ thấy tánh thì rất ít. Thì khi nói tới đó thì ngài niệm Pháp Hoa mới thưa rằng: như con hòa thượng xem thế nào? Đó gợi đúng chỗ rồi. Thì ngài nói: ta tuy trông mong ở ngươi đã lâu, vẫn e ngại đấm mến chừng này. Thấy ông thì kinh hoài chừng nào không muốn được. Thấy ông có thể hiểu đó, có thể nhận được đó, nhưng mà tại vì ông chỉ kỳ kinh hoài làm sao. Thì thưa việc này có thể làm được, mong nghe ý chỉ ấy. Thì việc này con sẽ làm được, chỉ cần nghe được cái ý chỉ thì con sẽ làm. Thì như vậy ở đây chúng ta lại thấy thêm một ý nữa là ngài không quyệt đối với đạo, nghĩa là thấy rằng bên mình dưới mình không có cái người xứng đáng kế thừa mà đau lòng đến rơi nước mắt, phải không? Nghĩa là trên đường tu hành cốt làm sao cho cái ngọn đèn chánh pháp nó nối tiếp không dừng, mà thấy ngang mình chưa có người xứng đáng nối tiếp là đau lòng đến rơi nước mắt. Mình bây giờ sao? Kệ nó, nghĩa sao xong đời mình thôi. Ai làm gì được thì làm. Cái đó là cái sơ sót, cái đó là cái thiếu nhiệt tình á. Khi đó thì ngài không duyệt, ngài thượng đường, ngài nhắc lại việc Thế Tôn dùng con mắt như qua xem thân, nhìn xem đại chúng. Thì câu này là nói đơn giản, cái kể đủ thì nó thế này. Nó nhắc lại rằng ngày xưa trong hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn ngài ở giữa đại chúng, cầm cái cành hoa sen nêu lên, đưa lên. Khi đưa cành hoa lên rồi, ngài dừng con mắt như xanh xanh để nhìn khắp đại chúng, nhìn tới ngài Mahakajit, cái ngài chúng chiếm cười, phải không? Thì như vậy đó. Thì như vậy, thì khi mà ngài nhìn đó, đưa hoa sen xanh lên, rồi dùng con mắt cũng như hoa sen xanh để nhìn chúng, lúc đó ngài nói cái gì? Mà ngài ta biết cười, ngộ. Hỏi nói cái gì? Thì hỏi nói cái gì? Thì ngay từ đó ngài niệm pháp qua liền đứng dậy phủi áo ra đi. Nói chú thấy ngài nói cái gì? Nói cái gì? Đâu không chỉ con đường phân thù mà xíu, phải không? Như vậy thì ngài đã thấy cái cửa vào, cho nên liền phủi áo đứng dậy ra đi. Thì khi mà đứng dậy phủi áo đi thì ngài Phong Nguyệt nhóm cho dậy trở về phương trượng. Đó là trò và thầy đều thông cảm nhau rồi. Nhưng mà rất thương ông thị giả. Thương giả thì ông không biết gì hết, cho nên chạy theo hỏi niệm pháp qua nhân sao chứng đáp lời hòa thượng. Ngài Phong Nguyệt hiền lành nói niệm pháp qua đã hội. Như vậy thì mình mới thấy cái cửa tổ ca giết đi, thì bây giờ ngài niệm pháp qua cũng đi từ cái cửa đó ha, từ cửa đó mà tiến vào. Một hôm sư cùng Huệ Trên đồng đến thưa hỏi. Phong Nguyệt hỏi Huệ Trên thế nào là Thế Tôn chẳng nói mà nói. Huệ Trên thưa tu hú trên ngọn cây kêu. Phong Nguyệt bảo ngươi tạo nhiều phước si làm gì, sao không than chú mừng chú. Phong Nguyệt hỏi sư ngươi thì sao. Sư thưa đổi mắt đổi sắc bài đường xưa, chẳng rơi chơ lặng yên. Nhưng câu chữ hán là động dung dương cổ lộ, bất đọa thiếu duyên cơ. Câu Nguyệt bảo Huệ Trên, ngươi sao chẳng xem niệm pháp qua hạ ngữ. Thì cái đoạn này, cái hạ ngữ mà nói rằng Đức Phật chẳng nói mà nói, tức là khi ngài đưa lên ngài có nói gì đâu, thấy không? Chỉ dùng cái mắt đưa cái cho xem lên rồi dùng mắt nhìn ngoại rồi như đó. Như vậy nói cái gì? Thì ông nào nói tu hú trên ngọn cây phiêu, tức là con xin tu hú mới đậu ngọn cây nó kêu, không nói mà nói hết, có tiếng mà không thành tiếng. Thì cái câu đó nó phê mùa quá, cho nên bị vỡ. Thì qua ngày ngài nói rằng động dung dương cổ lộ, bất đả tiếng như thế. Thì cơ, tức là vừa thấy thay đổi sắc mặt, tức là đã bài cái đường xưa rồi, đợi gì phải nói. Thành ra cái đó là một cái lớp hạ ngữ khéo léo. Hòa thượng Sở ở Bạch Triệu đến Nhĩ Châu nghỉ tại Thiên Hóa. Không được sai sư đến truyền ngữ, vừa gặp nhau khi đưa cao cỡ phụ hỏi, cãi là phải, chẳng cãi là phải. Bạch Triệu đáp, nhà mình xem lấy, sư liền hét. Bạch Triệu bảo, ta từng gần gũi thiện tri thức, chưa từng dám làm như thế, sư nói.
Dạ có đại bại. Bạch chủ bảo, ngày mai gặp hòa thượng, công việc sẽ thuộc lại đầy đủ.
Sư thưa, vâng, vâng, không nên quên mất.
Ừ. Thì như vậy cái đoạn này thấy chú thấy, ngài bạch chủ thua chỗ nào? Ngài đưa tạ cụ hỏi, trải là phải, chẳng trải là phải. Thì ngài bạch chủ đáp, nhà mình xem lấy, thì như vậy gỡ được cái trải là chẳng trải là. Thấy không? Rồi ngài hát, thì bạch chủ mới vỡ rằng ta từng gần gũi thiện sư thích, chưa từng dám làm như thế. Như vậy thì thua chỗ nào? Ngỗ mới gặp quả đại bại. À, thì chỗ thua rồi. Đại bại chỗ nào? Bởi vì nói rằng lâm cơ bất chiến sư, khi mà khai cảnh không vào cảnh, lúc đó không còn thấy có kẻ trên người dưới nữa, chỉ làm sao mà trình bày được cái thấy của mình thôi, cái hiểu của mình thôi, phải không? Thì ngày không việc ở ngày tỉnh niệm ngày hết, thì lẽ ra là bạch triệu là cái người sáng thì phải dùng cái gì đáp lại. Cái này sẽ lại vỡ, ta từng gần gũi thiện tri thức, chưa từng dám làm như thế. Tức là ông vô phép, đó là bắt lỗi phải. Như vậy đó, thua là tại cái đó đó. Đó là khi ra sai cảnh mà còn ở bắt lỗi bắt phải, không phải giặt cỏ đại bại là gì. Bởi vậy cho nên ông thần nó giặt cỏ đại bại. Khi trở về thưa lại với Phong Nguyệt, Phong Nguyệt bảo, ngày nay lại bị như bắt một viên giặt cỏ. Sư thưa, sai chớ chẳng khoe danh, khôn ngoan quá. Sai chớ chẳng khoe danh, chỉ mấy người dụng về nó khoe thôi nè. Khé thì không có khoe. Hôm sau bạch triệu vừa đến gặp Phong Nguyệt, liền thuật lại lời hôm qua. Phong Nguyệt bảo, chẳng những hôm qua, ngày nay quả tan đã thua bị bắt. Bởi vì thuật lại cái chuyện muốn nhốt đó, đệ tử ông đó nói được chuyện vậy đó. Như vậy đó, cho nên nhận, chẳng những hôm qua đã thua mà bữa nay còn bị bắt nữa. Ban đầu chưa đến trụ thủ sen đời thứ nhất, ngài khai đường có tăng hỏi, thầy sứ ra khúc phong phong ai, nói pháp người nào. Sư đáp, sứ thất trước núi sen bàn tay. Tăng hỏi, lại thỉnh hòa hồng âm hòa một tiếng. Sư nói, như nay cũng cần toàn thể biết. Thì những cái câu này là cái câu mà ngài nói để cho chúng ta khỏi có động tới cái niệm nào hết, tức là câu sống đó, nên mình phải cần giải thích. Sư bảo chúng, Phật pháp cao cho quốc viên đại thành đàn Việt, có thế lực chiến đèn đèn ngồi nhau, tiếp tục không dứt. Cho đến ngày nay, đại chúng hãy nói tiếp tục cái gì? Khi yên lặng dây lâu lại nói, ngày nay cần phải sư vinh ca giết mới được. Như vậy thì từ khi sau khi Phật nhập trước bàn, rồi tổ tổ truyền nhau, thì truyền cái gì? Thì ngài nói là chỉ sư vinh ca giết mới được. Thì cái chỗ đó là cái chỗ ngài thấy đó, phải không? Mà chỗ ngài thấy thì ở chỗ hội của ngài Phong Nguyệt mà thấy được cái nhận ra của ngài ca giết trong hội Liên Sơn, phải không? Cho nên mới nói phải sư vinh ca giết mới được. Ta hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng? Khi đáp, một lời cắt đứt ngàn cửa thông, trước ngọn nguyên trượng mới được quyền. Thế nào là cảnh thủ sen, mặt tình mọi người xem? Thế nào người công cảnh, ăn dậy được hay chưa? Tăng lễ bái sư bảo hãy đợi khi khác. Bây giờ hỏi gia phong, thì ngài nói một lời cắt đứt ngàn cửa thông, trước ngọn nguyên trượng mới được quyền. Một lời ví dụ như tâm lâm tế một tiếng nhé, cách đứt ngàn cửa thông là muôn cái cửa, muôn lối mà tâm ý mình duyên theo đó đều bị cắt đứt. Đó là cái gia phong của ngài. Rồi trước ngọn nguyên trượng mới được quyền, tức là phải cao vót như núi mà cao muôn trượng vậy đó, như vậy mới là quyền. Bởi vậy cho nên nói rằng cái tâm phong lâm tế nó cao vót là chỗ đó đó. À, thế nào là cảnh thủ sen, thì nó mặt tình mọi người xem, cảnh đó tự ý xem đi. À, thế nào là người trong cảnh, thì nghe đó là nó ăn gậy được hay chưa. À, người trong cảnh, mà người trong cảnh thì ngay đó mà nhận lấy hoặc là ăn gậy. À, tăng lễ bái thì sư bảo hãy đợi khi khác, tức là sao? Tức là ông chưa có hội được khi khác.
Ta hỏi người xưa giở trì dựng Phật ý chỉ thế nào? Sư đáp: đảnh riêng không khách ngủ. Hãy chưa biết ý chỉ thế nào? Sư đáp: chẳng phải người ôm gốc cây. Thì thế nào là con đường bồ đề? Đây cách nguyện dưỡng năm dặm, việc hướng thượng thế nào? Qua lại chẳng đổi. À, nói rằng người xưa giở trì dựng Phật ý chỉ thế nào? Tức là tại sao mà giở trì lên, dựng Phật tử lên như vậy, đó là ý chỉ thì sao? Thì ngài nói rằng đảnh riêng không khách ngủ, tức là người khách không ngủ ở những nơi đảnh núi riêng, tức là cái chỗ riêng lẻ đó, cái chỗ đó đó chỉ có ai thấy thì được, chứ còn người ngủ thì không có thấy đâu được. À, chưa biết ý chỉ thế nào thì ngài nói chẳng phải người ôm gốc cây, đó là khen hay chê? Thường ở trong sách xưa nói ôm cây đợi thỏ đó, nghĩa là cái anh chàng nhà quê đi ngang cây cây lớn, cái bất thành thấy con thỏ nó chạy cái trúng cây ngã anh chết, thường lượm được thỏ mừng quá về, hôm mai lại cũng ôm gốc cây để ngồi chờ thỏ nó đụng chết nó lượm. Cho nên ta thấy ôm cây đợi thỏ đó là cái ngu, một chuyện muôn đời có một lần mà rồi cứ tưởng như vậy đều đều. Thế nào là con đường bồ đề? Thì ngài nói cách đây cách viện dưỡng nông dậm, cũng như nói đây cách nông thành, long thành 12 chữ số vậy. Nói giữa hướng thượng thế nào thì ngài đó qua lại chẳng đổi, nó không có bị dầu đến dầu lui mà không có thay đổi. Ta hỏi chỗ chư thánh nói chẳng tột, thỉnh thầy như vài. Chư đáp: thành quan muôn dậm chọn một chiếu, người nào dám bằng cùng mặt trời. Nghe nghĩa là cái ánh sáng mặt trời nó trùm cả muôn dặm mà cũng chỉ là một cái chiếu sáng của mặt trời thôi, mà đã là mặt trời thì ai dám đi được? Thì cái chỗ mà chư thánh nói không được ta ai mà dám xuyên dương? Ông Tâm hỏi: một cây lại nở qua không? Nó nở đã lâu rồi, cây nào không nở qua? Nó chưa hết chết nụ chăng? Đêm qua đã gặp sương, gặp sương nó chết nụ rồi. Thanh hỏi: lâm tới hét, đứt sơn đánh, chưa biết để rõ việc gì? Thì ngài bảo: ngươi thử nói xem. Không rõ việc gì, ngươi nói đi chứ. Rồi Tăng liền hét, chưa bảo hồ, Tăng lại hét, chưa bảo giả mù này hét loạn thế ấy, để làm gì? Tăng lại bái, chưa liền đánh, thì ông Tăng này tương đối gian hơn. Thanh hỏi: chúng Tăng dây quanh, thầy nói pháp gì? Chưa đánh, đập cỏ rắn sợ. Ai chưa biết thế nào là hạ thủ? Chưa đáp: vừa rồi có bao nhiêu người nên tán thân mất mạng. Hỏi: hai con rồng dành hạt châu, con nào được? Con được là mất. Con cảnh được thì thế nào? Châu ở chỗ nào? Ở đây nói rằng chúng tăng dây quanh thầy nói pháp gì? Có pháp để nói không? Thì ngài trả lời: đập cỏ rắn sợ. Ban đêm mấy chú đi mấy chỗ mà cỏ rác nó tùm lùm, mà nếu chú nghi rằng dưới đó có rắn thì cầm gậy thì phải sao? Vừa ào ào ở trên cỏ thì con rắn nó nằm ở dưới, nó nghe cái ào nó quả nó chạy đi thì mình thấy nó không? Nó có thấy mình không? Nhưng mà tại động cái nó quả nó chạy. Thì cũng vậy, cái người thiền sư đó, thiền chư thức, đối với chúng mình không có chỉ thẳng được cái đó cho họ, nhưng mà nó quanh nó co rồi bất thành cho họ thấy. Quanh co vậy mà rồi bất thành cho họ thấy, thì cho nên nó đập tỏ rắn sợ hơn, sẽ không có một cái chỉ thẳng nói thiệt được. Nó chưa biết thế nào là hạ thủ, tức là hạ thủ công phu. Thì ngài nói vừa rồi có bao nhiêu người tan nên tán thân mất mạng, bởi vì cái chỗ hạ thủ công phu của cái người đạt đạo đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ tan thân mất mạng. Ông ta hỏi: hai con rồng dành hạ châu, con nào được? Thì ngài nói: con được là mất. Thấy có được tức là mất rồi. Hãy con chẳng được thì thế nào? Nếu chẳng được hỏi hậu cháu đâu. Ta hỏi: thế nào là tướng phẩm âm? Sư đáp: lừa kêu chó sủa. Sư lại hỏi: chẳng được thanh thiết, nhất là đừng để hỏi. Lại hỏi: hỏi chăng? Hỏi ở chỗ đáp, đáp ở chỗ hỏi. Mấy cái câu này người ta hay dẫn lắm, thấy không? Nếu muốn được thanh thiết, đừng đem câu hỏi đến hỏi. Hỏi ở chỗ đáp, đáp ở chỗ hỏi. Bây giờ hỏi tướng phạm âm, phạm âm là tướng gì chú biết không? chữ phạm là trong trẻo, âm là cái tiếng, tức là cái tiếng nói trong trẻo. Hồi Đức Phật tại thế, tiếng ngài giảng nghe nó trong trẻo, xa, vang xa, thì gọi đó là tiếng phạm âm. Mà tiếng phạm âm là tiếng vang dội trong trẻo, mà con lừa kêu chó sủa có trong trẻo không? Mà ngài nói lừa kêu chó sủa. Bởi vì ông ta nó nói hỏi tướng phạm âm, nhưng mà cũng nhầm để nói cái chuyện thường có của mọi người. Cho nên ngài nó lấy cái chuyện con lừa kêu con chó sủa, ở đâu cũng có cái phạm âm hết, thấy không? Đó là cái ý nghĩa gọi là chủ yếu, còn ý nghĩa phụ như lục tổ dạy, nếu người ta hỏi cắn phải lấy đơn đáp. Thì ở đây hỏi tiếng phạm âm mà chỉ trong trẻo, lấy tiếng chó, tiếng lừa đáp thì cũng hợp lý. Bây giờ nói cần thân thiết thì không nên đem hỏi đến hỏi, hỏi ở chỗ đáp, đáp ở chỗ hỏi, thì làm sao mình hiểu được câu đó. Hỏi tại sao chỗ đáp, đáp tại sao chỗ hỏi. Ví dụ như giờ có chú nào đó hỏi sư thầy thế nào là Phật, hỏi vậy đó đáp ở chỗ nào, câu hỏi đó chỗ nào là đáp, đáp ở đâu? Như vậy khi chúng ta biết hỏi thế nào là Phật thì ai biết hỏi? Là Phật biết hỏi đó, có Phật nó biết hỏi hết. Thì như vậy đó là khởi hỏi rồi đã đáp trong đó rồi. Khỏi từ cái gì đó, trong câu hỏi đó có cái đáp ở trong đó. Rồi trong cái đáp thì đáp ngay cái chỗ hỏi. Rồi vừa đáp thì khởi đáp thì cũng là có Phật ở trong đó rồi nữa. Thấy không? Như vậy thì câu nào mở miệng ra thì nó cũng sẵn. Hỏi thế nào là đạo thì đạo là ở sẵn ở chỗ từ cái chân thật mà dấy lên, mà dấy lên thì đó là mới hỏi đạo. Thì như vậy trong cái hỏi đó đã đáp rồi, đạo đã ở ngay trong đó. Thì nó tóm lại tất cả cái chúng ta hỏi là cái chúng ta nghi, thấy không? Nghi mới hỏi, mà chúng ta vừa biết nghi thì nó cái đó là cái sẵn ở mình có rồi, không cần kiếm ở đâu nữa. Người nếu đang hỏi lại hỏi thì lão tăng ở dưới gót canh như, người nếu suy nghĩ thì chẳng giao thiệt. Nếu đang hỏi lại hỏi thì lão tăng ở dưới gót canh như, thì đây nói lão tăng là một lối nói là trong quán sợ chơi thôi. Chứ thường thường người ta nói cái đó ở sẵn dưới gót canh ông, phải không? Cái sâu kia đâu xa hết à. Nhưng mà suy nghĩ thì không tốt. Rồi mình nhìn thấy lão tăng ở dưới gót canh như quán thở sao, mình hỏi là thầy lớn gót canh mình. Mà không ngờ đó là lớn mấy khéo. Khi ấy có vị tăng bước ra lễ bái, sư liền đánh, ông liền hỏi: khi sậm dậy nơi núi sâu thì thế nào? Sư đáp lầm, tăng nói lầm, sư lại đánh. Ban đêm có vị tăng vào thất, sư hỏi ai? Tăng chẳng đáp, sư nói biết được như rồi. Tăng cười, sư bảo lại đâu phải người khác, nên đó sư làm bài kệ: kinh kinh đạp địa khủng nhân chi, ngữ kiến phân minh cánh mạc nghi, trí giả chỉ chia mảnh đề thủ, mạc đại thiên minh thất xuất kê. Dịch: bước chân nhẹ nhẹ ngại người hay, cười nói rõ ràng có gì nghi, kẻ trí hiện nay gắn gìn giữ, chớ đợi sáng mai gà mất đi. Bài kệ đó dễ hiểu không? Câu đầu của bài kệ là ngài diễn tả cái chú mà lén vào thất, đúng không? Nhẹ nhẹ bước rồi sợ người ta hay. Rồi câu thứ hai đó là chỉ thẳng cái điều đó, cười nói rõ ràng có gì chứ. Khi ông biết cười, khi ông biết nói, cái này động dung dương cổ lỗ đó, biết cười biết nói đã là hiện bài cái đó rồi, phải không? Có gì đi. Vậy nên cả thứ hiện nay gắn giữ lấy ngay nơi đó mà nhận ra, chế đợi sáng mai già mất đi. Nếu đợi sáng tức là qua thời gian khác thì cái đó đã mất rồi. Đó, thì như vậy thì đó là cả chỉ thẳng cho mình thấy. Sư dạy chú, Phật pháp không có nhiều, chỉ vì bọn các ông tự tin cảnh đến. Nếu có ông tự tin thì ngàn vị thánh ra đời cũng không làm gì được các ông. Vì sao như thế? Vì ở trước mặt các ông không có chỗ mở miệng, chỉ vì các ông tự tin không đến, chạy ra ngoài tìm cầu, sở dĩ đến được trong ấy, đèn là Phật Thích Ca, sẽ cho các ông 30 dạy. Tuy nhiên như thế, kẻ sơ cơ hậu học, bằng vào đạo lý nào, hãy hỏi các ông, được cùng ấy hay chưa? Khi im lặng với lâu, nói tiếp, nếu được cùng ấy mới là vô sự. Ở đây, câu đầu nói rằng Phật Pháp không có nhiều, chỉ vì bọn các ông tự tin chẳng đến. Phật Pháp chẳng nhiều, câu đó xuất phát từ cái miệng của ai? À, chính Tổ Long Tế mà khi ngộ mới thốt lên được cái câu Phật Pháp của Hoàng Bác không có nhiều, phải không? Ngộ mới thốt được câu đó. Thốt được câu đó thì Ngài Đại Ngu liền biết ông đã ngộ. Câu nhiều sao mình học mấy năm nay chưa hết? Như vậy thì nhiều hết. Học hoài không hết, ba tạng kinh đầy tủ đó mà nó không nhiều. Cho nên mình phải hiểu cái thật của đạo và cái phương tiện của đạo. Trong kinh Phật đâu không nói đó là ngón tay chỉ mặt trăng, đâu không nói đó là những chiếc bè đưa mình qua sông, thấy không? Còn ở đây là thì là chỉ thẳng cái thật thôi, mà chỉ thẳng cái thật thì nó không nhiều, biết được nó thì đủ rồi, mà mình không biết nó thì cứ hoài nói tới nó lui để cốt để lâu ngày nữa chứ hôm nào nó bất thành để thấy được nó thì cười chứ đâu, phải không? Còn chưa thấy thì cứ nghe hoài, lọc tới lọc lui cũng có nhiêu chuyện đó thôi, phải không? Đâu có gì lạ nữa. Bởi vì chưa tin cho nên phải nói cái gì mà tin cho được. À, bây giờ Ngài nói rằng nếu các ông tự tin thì Ngàn Quỷ Thánh ra đời cũng không làm gì được các ông. Nếu mà mình tin được cái đó rồi thì có Phật ra cũng dư, phải không? Cái gì đâu có nói cái gì khác. Vì ở trước mặt các ông không có chỗ mở miệng, vì cái đó nó ở ngay trước mặt mở miệng nó không được, mở miệng nói là sạch. Bởi chỉ vì các ông tự tin không đến, chạy ra ngoài tìm cầu. Mình tin không được cho nên đêm nào phải lên Phật mình lại cầu xin Phật, là tại vì mình không tin được. Vì vậy mà nói rằng Đức Phật Thích Ca, do đó mà Đức Phật Thích Ca Ngài ra đời rồi Ngài đánh mình 30 vệ nhân dân. Tuy nhiên là như thế mà kẻ sơ cơ hậu học bằng vào đạo lý nào? Người hỏi, hãy hỏi các ông được cùng ấy hay chưa? Cùng ấy tức là cùng cái đó mà sống hay chưa? Nếu được cùng ấy thì mới là vô sự, còn chưa được cùng ấy thì đa sự, phải không? Bây giờ mới chưa đa sự là vô sự, tại vì chưa cùng với cái ấy mà sống. Ở tất cả chúng ta sống ở đây, mình tính toán đủ thứ là vì chúng ta cho rằng mọi pháp thế gian đều là thiệt, đều là quan trọng, phải không? Cho nên mình tính cái này sắp cái kia, chạy theo cái nọ. Nếu khi mình thấy được ngay mình có một cái chân thật nó cái quan trọng thì mấy cái kia mình coi như đồ chơi, phải không? Thì ngay đó mấy cái đó coi như đồ bỏ, có gì mình nghĩ nữa, cho nên trở thành vô sự. Còn bây giờ mình chưa nhận được cái đó cho nên thấy cái gì cũng quan trọng hết, khen cũng quan trọng, chê cũng quan trọng, buồn thương giận ghét gì quan trọng hết, cho nên mình bị nó làm thành đa sự. Sư giải chúng, sư thượng tọa, chẳng được hét gồm hét loạn, trong ấy bình thường nói với các ông, khách thì trước sau vẫn là khách, chủ thì trước sau vẫn là chủ, khách không có hai khách, chủ không có hai chủ. Nếu có hai khách hai chủ, tức là hai gã mù, do đó nếu khi ta đứng thì các ông phải ngồi, đứng thì cùng đứng. Tuy nhiên như thế, đến trong ấy phải để mắt cho lăng mới được. Trong khoảng con mắt chớp dừng, dừng chớp là xa ngàn dặm, muôn dặm, vì sao như thế? Ví như cánh cửa sổ, nhìn con ngựa chạy qua, vừa suy nghĩ liền không dính dáng. Chư thượng tọa đã vậy, nơi đây phải chín chắn lưu tâm, chẳng cần ôm rỗng. Ngày kia giờ khác sẽ lừa phát âm vậy, các ngươi nếu có việc thì lại gần đây, vô sự thì trân trọng. Ở đây Ngài muốn nêu lên cho mình thấy, ở Tông Lâm Tế phải chia tân chủ, tức là khách và chủ. Nếu cái người thấy được thì đó là chủ. Còn những người nói mà không dính, không trúng gì hết, đó là khách. Như vậy chủ thì không là chủ, còn khách là khách, chứ không có cái hai cái chủ, hai cái khách. Nhưng mà trong đó, Ngài lại nói rằng nếu kêu ta đứng thì các ông phải ngồi. Mình hiểu rồi, phải không? Nhưng mà đứng thì cùng đứng là sao? Đứng thì cùng đứng thì như vậy chặt không? Ví dụ như trường hợp mở màn thì người ta đứng mình ngồi, hoặc người ta ngồi thì mình phải đứng. Nhưng mà khi sao chiến rồi, không thấy xương, không có nhịn được, cho nên khi người đó bước lên một mét thì mình phải cao lên. Ví dụ như trường hợp mà vừa người ta vừa hạ mình xuống thì lúc đó mình lên, để hạ xuống cũng nữa thì tức như chặt rồi, phải không? Cho nên ta hạ mình xuống thì mình phải vươn lên. Ta hạ mình xuống tức là ta đứng trên, mình phải vươn lên thì mình phải đứng lên nữa. Thì như ví dụ như trường hợp mà ngài Tam Thánh hỏi mình trước không đó, con cá vàng khi nó không có khi khỏi lưới rồi thì lấy gì làm thức ăn đó? Thì như vậy thì ngài trước không á, đợi khi ngươi ra khỏi lưới thì ta sẽ gì ông mà nói, thì hạ rồi đó. Cầm đầu đề sao mình là con cá vàng nó phải lưới, là chỉ cho cái người đã giải thoát rồi, phải không? Nhưng mà nói chừng nào thực sự giải thoát thì ta sẽ nói đâu, tức là ông chưa phải giải thoát đâu, là hạ xuống rồi. Thì mình biết đó, nếu mình hạ nữa còn thua, thì mình phải đứng lên làm trụ trì, câu thay đầu không biết. Làm thử chứ, nhà nó con người sao phải đầu không biết, rất là hạ lại. Hạ lại từ ngày trước không, nó ngang đó, ngày thoát xuống thì cách đó. Cho nên á, lão tăng trụ trì nhiều việc. Nếu nhiều việc, khi nhiều việc chứ tháo là trụ trì, không phải thua ông đâu. Đó, thì như vậy đó, nếu khi người ta đứng thì mình cũng phải đứng bằng, chứ mình bước xuống là mình thua. Nhưng mà mới đợt đầu thì ta đứng mình phải ngồi. Ví dụ ta đưa lên thì mình phải làm sao mà giữ xuống gì đó, và người ta trải tạo tội xuống thì phải đưa lên. Đó là cái thuật đầu, mới đó thì nó như thế. Cho nên trong đó phải nhanh, nhanh bằng cách nào? Nhưng mà cái chớp mắt giống như mà trong cửa sổ nhìn con ngựa chạy qua, hay là trong cửa sổ mà nhìn cái xe chạy qua đó, cái dục thì rồi, nếu mà không tán thì không thể mà thấy kịp. Sư có làm bài kể thương tâm rằng đốt tai chiếc lan quân xảo diệu vô nhân thức đã phá phụng lâm quan trước hài thủy thượng lập, đốt tai xảo nữ nhi khoáng toa bất giải chiếc sáng tha đấu chê nhân thủy lưu giả bất thích bối âm sen tử hướng dương đa nam lai tóc vãng ý nhi hà dịch nhân tấn nhã tây lai ý đông hải đông diện hữu sân la dịch lốt hai chàng tai quê khéo léo không người biết đập phá cổng phụng lâm mang dài đứng trên nước dốt hai cô gái sang ném thoi chẳng biết dệt xem người coi đá gà con trâu cũng chẳng biết kẻ bỏ núi âm hướng dương nhiều sang nam đến bắc ý thế nào nếu người hỏi ta tổ sư ý mặt đông biển đông có tân la. Thì đọc bài này thấy cái cương tâm sao? Nếu chú thấy nó là mâu thuẫn chàng trai quê, quê tức là quê mùa dựng về đó, mà lại khéo léo không được biết đập phá cổng phụng long, tức là cái cổng của một huyện mà đập phá nổi rồi mang dài đứng trên nước đó, khéo hay dùng. Còn cô gái khéo giúp thay cô gái sang nếu thôi chẳng biết vợ cô gái thay gái sang mà không biết được giả. Hồi xưa nữa là gọi là người khéo léo mỹ công đó, thì phải biết theo đang dệt rồi thì kia, bây giờ không biết dệt giải rồi lại đi xem người đi coi đá gà. Rồi lại sao nữa, con trâu cũng không biết vậy đó mà nói sang sang cái gì. Như vậy thì trong cái quê nó có cái khéo, hay là trong cái dụng nó có cái khéo, trong cái khéo nó có cái dụng, hai cái dụng và khéo nó không có rời nha, nó không có riêng rẽ. Đó là cái tâm chỉ của nhập thiền, không có thể nhìn bên hay là khéo, bên kia là vũng, duyên liệt. Cho nên mình nhớ cái câu mà của Ngài Thạch Chuyên nói với Ngài Tú Tài Thiên Chiếc đó. Trong đời cái, xảo không có vũng nữa là chiếc.
Nghĩa là mình thấy có vũng, có khéo là thấy hai bên. Không có khéo vũng nữa là vũng. Giờ câu, 4 câu kết thúc Ngài mới nói. Kẻ bỏ núi âm hướng dương nhiều, tức là bỏ bên âm hướng bên dương, đó là hai bên đó. Bỏ bên này chạy bên kia cũng là hai bên. Rồi sang năm đến bắc ý thế nào cũng là hai bên nam bắc. À, như vậy thì nói âm dương, nói nam bắc vân vân thì những cái đó không nghĩa gì hết. Nếu người hỏi ta ý tổ sư thì sao? Mặt đông biển đông có tên là, tức là ở Trung Hoa mà nhìn về phía đông thì đó là Triều Tiên. Cũng như mình bây giờ, nếu mà ai hỏi ý tổ sư thì ở phương nào? Phương này là phương nào? Đông Nam. Ngay hướng Đông Nam có núi Thị Giả. Thì như vậy đó là trả lời rồi. Thì như vậy cái ý tổ sư nó là cái hiện tại ngay đó, chứ không còn Nam Bắc khéo dụng gì. Nếu còn thấy khéo dụng Nam Bắc là không thấy được ý tổ sư. Đời Tống Duy Hiệu thuần quá năm thứ ba vào giờ ngọ ngày mùng 4 tháng Chạp, sư thượng đường nói kệ: Kim niên lục thập thất, lão bệnh tùy duyên khả hiển nhật. Kim niên ký trước lai niên sự, lai niên ký trước kim tiêu nhật. Dịch: Năm nay 67, già bệnh tùy duyên hãy đuổi theo. Năm nay ghi lại việc năm đến, năm đến ghi chắc việc ngày nay. Đó là bài kệ ngày Huyền Chí, là năm sau đúng ngày đó, tháng đó ngày tịch. Đến năm sau đúng ngày giờ nói trước, sư thượng đường từ biệt chúng nói kệ: Sư tử mạng ba ba, quá trước cơ hà ca hằng ca. Quan Âm chỉ Di Lạc, văn thù bất nại hà. Dịch: Các con dối lăng xăng, lỗi nhiều các tâm hàng. Quan Âm chỉ Di Lạc, văn thù biết làm sao. Như vậy thì sao? Hai câu trên là hiểu được, phải không? Nghe vậy mình lăng xăng, lăng xăng cho nên tạo nhiều lỗi lầm như số cát thâm hàng. Hai câu dưới vậy Quan Âm chỉ Di Lạc, rồi văn thù biết làm sao thì sao? Bởi vì cái cửa vào thiền nó có ba cửa mà mình thường nghe, phải không? Cửa nào? Văn thù, Quan Âm, Phổ Hiền. Phổ Hiền thì cái nghĩa của Phổ Hiền là sai việc trí. Cái trí sai việc, văn thù là căn bản trí, theo cái nghĩa đó. Bởi vậy nên nói tới sai việc trí thì tức là niệm trước niệm sau nó khác nhau. Thì cũng chỉ cho cái ý văn thù, Phổ Hiền, rồi còn Di Lặc là gì? À, Di Lặc là cái thức. Thường thường nói tới Di Lặc là nói thức, như Kinh Pháp Hoa nói gì? Văn thù, Di Lặc hỏi văn thù đó. Thì cái thức, vì vậy mà thức cũng là ý. Vì vậy thì Di Lặc đây là thế cho Phổ Hiền. Thì đừng có tìm đâu chỉ có ba cái cửa đó thôi. À, cửa Quan Âm, cửa Phổ Hiền, cửa văn thù, ba cửa đó là cứu mình đến đâu hết. Tuy yên lặng dây lâu nói kệ: Bạch nhân thế giới chuyên khách thanh, tình dữ phi tình trọng nhất trên. Minh ám cạnh thời sâu bất chiếu, nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân. Dịch: Thế giới bạch nhân thân sắc vàng, tình giới phi tình một tánh trên. Tối sáng hết rồi đều chẳng chiếu, phần ô vừa thế thấy toàn thân. Đây là diễn tả cái cảnh của cái người đạt đạo. Đó là thế giới bạch nhân. Thường thường mấy cái thế giới bạch nhân đều cái thế giới của Phổ Hiền đó. Mà đạt đạo rồi thì đến cái cảnh đó, thân của mình là thân sắc vàng, ở cái thế giới bạc. Mà muốn đến được đó thì tình với phi tình một cánh chơi. Tình và phi tình cùng một cái trên tánh chứ không hai. Tối sáng hết rồi được, nó không còn có cái gì phải chiếu soi. Thì câu cuối cùng là Ngài nói giờ đi, vần o vừa xế thấy toàn thân.
tức là tái xế này tôi nhập nước bàn. Cho nên trời mặt trời vừa xế tôi ngồi yên thị tịch thọ 68 tuổi, tết khỏe quá. Báo tin chứ một năm rồi tới chừng ra đi cũng kể lại đàng hoàng cái chỗ sắp đi của mình.